Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà, Tú Anh, Trọng Nghĩa xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày Chủ nhật 20 tháng 9 2020. Trên hồ sơ hạt nhân Iran, Washington đơn phương tuyên cáo tái trừng phạt Tehran. Phong trào phản kháng Thái Lan đòi cải tổ chế độ quân chủ. Cảnh sát Belarus bắt giữ hàng trăm người trong cuộc tuần hành của phụ nữ chống Tổng thống Lukashenko. Cuộc đua xe đạp vòng quanh nước Pháp Tour de France 2020 về đến đích với kết quả bất ngờ cho đến phút chót, Slovenia đại thắng.
Kính thưa quý thính giả, trong đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ nhật 20 tháng 9, Hoa Kỳ đơn phương thông báo các biện pháp của Liên Hiệp Quốc trừng phạt Iran được tái lập và có hiệu lực kể từ 0 giờ giờ quốc tế. Quyết định của Mỹ đi ngược lại ý kiến của các thành viên Liên Hiệp Quốc khác. Washington còn đe dọa trừng phạt những quốc gia không tuân thủ lệnh cấm. Vấn đề là chính quyền Donald Trump gần như đơn độc. Tất cả các cường quốc từ Nga đến Trung Quốc và kể cả các đồng minh châu Âu đều phản đối. Từ Washington, thông tín viên Lubna Anaki tường thuật.
C'est une décision unilatérale des États-Unis annoncée par le secrétaire d'État américain Mike Pompeo.
Đây là một quyết định đơn phương của Hoa Kỳ do Ngoại trưởng Mike Pompeo thông báo trong đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ nhật. Ông cảnh báo luôn các nước không tôn trọng hoặc không thi hành nghị quyết này cũng sẽ bị trừng phạt. Lời cảnh báo gần như công khai nhắn gửi đến các thành viên khác của Liên Hiệp Quốc. Cách nay một tháng, Hội đồng Bảo an đã bác bỏ một dự thảo nghị quyết của Mỹ chống Iran. Chính phủ Hoa Kỳ liền cảnh báo rằng họ sẽ sử dụng cơ chế gọi là snapback để tái áp đặt trừng phạt. Đây là một cơ chế trên nguyên tắc có thể cho phép Mỹ hay bất kỳ một quốc gia nào có ký tên trong Hiệp định Hạt nhân năm 2015 ép buộc Liên Hiệp Quốc tái lập toàn bộ các biện pháp trừng phạt Iran trước khi có Hiệp định Hạt nhân. Thế nhưng về mặt kỹ thuật thì Mỹ đã bác bỏ hiệp định này kể từ khi Donald Trump bước vào Nhà Trắng. Các thành viên khác của Liên Hiệp Quốc cho rằng Washington không còn quyền sử dụng cơ chế cưỡng bách nói trên. Hôm thứ Sáu 18 tháng 9 vừa qua, ba nước châu Âu gồm Anh, Pháp, Đức đã phản ứng trước mọi quyết định hay biện pháp tái lập trừng phạt đều không có hiệu lực pháp lý. Hoa Kỳ bị cô lập trên hồ sơ Iran nhưng tình trạng vẫn căng thẳng, có nguy cơ đẩy Liên Hiệp Quốc vào một cuộc khủng hoảng chưa từng thấy.
Lubna Anaki, New York, RFI.
Trong phản ứng đầu tiên, Iran kêu gọi thế giới xin trích cùng một tiếng nói phản đối Washington, còn Moscow tố cáo điều mà Bộ Ngoại giao Nga gọi là hành động không chính đáng của Hoa Kỳ.
Cũng về quan hệ giữa Mỹ với Tehran, Iran khẳng định muốn báo thù cho tướng Soleimani. Cách nay một tuần, trang mạng Politico của Mỹ đã đưa tin về một âm mưu ám sát từ phía Iran nhắm vào đại sứ Mỹ tại Nam Phi. Đây là hành động trả thù cho tướng Qasem Soleimani, tư lệnh đạo quân viễn chinh Quds thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã bị thiệt mạng trong một chiến dịch oanh kích của Mỹ hồi tháng Giêng năm nay. Vào ngày hôm qua, chính quyền Tehran đã cải chính, khẳng định rằng họ không hề có kế hoạch như vậy, thế nhưng vẫn nuôi ý định báo thù. Từ thủ đô Tehran, thông tín viên của đài RFI Shevus Ghazi cho biết thêm.
Le général Salami a démenti les accusations américaines selon lesquelles l'Iran avait pour projet d'assassiner l'ambassadrice américaine en Afrique du Sud en représailles à l'assassinat.
Tướng Salami đã bác bỏ cáo buộc của Washington. Theo đó, Iran đang lên kế hoạch ám sát đại sứ Mỹ tại Nam Phi, bà Lena Marx, để trả đũa vụ Hoa Kỳ sát hại tướng Qasem Soleimani, thủ lĩnh lực lượng Quds của vệ binh cách mạng, vào đầu tháng Giêng vừa qua ở Baghdad. Viên tư lệnh lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã nhắn nhủ xin trích. Này ông Trump, sự trả thù của chúng tôi là điều chắc chắn. Ông đừng nghĩ rằng chúng tôi sẽ trả thù cho sự đổ máu của người anh em chúng tôi bằng cách nhắm vào một đại sứ Mỹ ở Nam Phi. Không, chúng tôi sẽ nhắm vào những kẻ trực tiếp tham gia vào cái chết của con người vĩ đại đó. Trang tin Politico của Mỹ cách nay một tuần đã đưa tin về một âm mưu ám sát nhắm vào bà Lena Marx. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phản ứng bằng lời khẳng định rằng bất kỳ cuộc tấn công nào từ Iran sẽ gặp đáp trả bằng một cuộc tấn công mạnh hơn gấp nghìn lần. Những lời đe dọa lẫn nhau kể trên nổ ra vào lúc Hoa Kỳ muốn kích hoạt lại các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc đối với Iran. Mỹ đặc biệt muốn ngăn chặn việc mua bán vũ khí của Tehran. Thật vậy, theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015 và nghị quyết của Hội đồng Bảo an đã thông qua thỏa thuận đó, thì lệnh cấm vận vũ khí Iran phải được bãi bỏ và nước này sẽ có thể tự do mua bán vũ khí.
Mỹ muốn chặn đường Nga tại khu vực Đông Bắc Syria 2 ngày sau khi Bộ Tư lệnh Quân đội Hoa Kỳ tại Trung Đông thông báo tăng cường quân sự ở Đông Bắc Syria. Theo giới quan sát thì động thái này là nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của quân đội Nga trong khu vực, thông tín viên Paul Khalife của đài RFI ở Trung Đông giải thích.
Mỹ triển khai lực lượng ở mức khiêm tốn, nhưng hành động này cho thấy quyết tâm của Hoa Kỳ không để cho quân đội Nga tại Đông Bắc Syria một mình một chợ. Hoa Kỳ huy động khoảng 6 chiếc xe bọc thép với trên dưới 100 binh sĩ được điều động từ một căn cứ quân sự ở Kuwait đến hiện trường. Ngoài ra, quân đội Mỹ cũng đã quyết định tăng cường các chiến dịch tuần tra trên không gần khu vực có các giếng dầu lớn ở Đông Bắc Syria. Một quan chức Mỹ được hãng tin AP trích dẫn cho biết, việc triển khai lực lượng nói trên là một tín hiệu rõ ràng gửi đến nước Nga và một số thành phần khác để họ chấm dứt những hành động không chuyên nghiệp và nguy hiểm, hết lời dẫn. Quyết định của Hoa Kỳ được đưa ra sau một loạt sự cố trong những tuần lễ gần đây giữa quân Mỹ và lính Nga. Lính Nga giờ đây đã được triển khai dọc theo biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ trong khuôn khổ một thỏa thuận Moscow đạt được với Ankara. Cuối tháng 8 2020, 7 quân nhân Mỹ bị thương trong một vụ đụng độ với Nga. Các đoạn video được phát tán trên mạng xã hội Twitter cho thấy xe bọc thép và trực thăng Nga chặn đường xe của quân đội Mỹ, bắt họ phải rời khỏi khu vực. Nga cũng đã tăng cường quan hệ với các bộ lạc Ả Rập tại miền đông bắc Syria. Những bộ tộc này cũng đòi Mỹ rút quân khỏi vùng.
Paul Khalife, Beirut, RFI.
Phong trào phản kháng tại Thái Lan bước sang một khúc quanh mới với đòi hỏi cải tổ chế độ quân chủ. Vào hôm nay, khoảng 50.000 sinh viên xuống đường tại Bangkok theo ban tổ chức, 18.000 theo cảnh sát. Ngoài yêu sách đòi hỏi sửa đổi hiến pháp do tập đoàn quân sự áp đặt và đòi Thủ tướng Prayut Chan-o-cha từ chức, người biểu tình đặt một tấm bảng gần Hoàng Cung bằng đồng để khẳng định đất nước này thuộc về nhân dân chứ không thuộc về nhà vua. Thông tín viên RFI Carol Isu từ Bangkok tường thuật.
Sáng sớm ngày hôm nay, người dân đã thức dậy dưới cơn mưa trong khu ký túc xá mênh mông của Đại học Thammasat, ngay ở trung tâm lịch sử của thủ đô Thái Lan. Phong trào đấu tranh trong 2 ngày cuối tuần này đã đem lại 2 kết quả cụ thể. Tối qua, một đảng chính trị mới mang tên Dân tộc mới vừa được khai sinh với sự tham gia của nhiều chính khách và lãnh đạo phong trào sinh viên. Kết quả thứ hai mang tính biểu tượng cao là sáng ngày hôm nay, đúng ngay tại nơi từng đặt một tấm bia kỷ niệm ngày mà Thái Lan chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế, một tấm bia đã bị biến mất gần đây, người biểu tình đã đặt lại một bảng đồng khác để nhắc nhở rằng Thái Lan thuộc về nhân dân chứ không phải là của riêng nhà vua. Một người trong cuộc nói, với tấm biển này chúng tôi hy vọng là rốt cuộc nền dân chủ sẽ được tôn trọng tại đất nước chúng tôi và chế độ quân chủ sẽ sử dụng quyền lực trong khuôn khổ của bản hiến pháp. Đây chính là chủ đề chia rẽ công luận Thái Lan. Một bộ phận tin rằng quyền lực của nhà vua là thiêng liêng, thể hiện bản sắc Thái Lan và đó là một điều không thể bị xét lại một cách công khai. Nếu như trước mắt chính phủ chưa có phản ứng về những diễn biến này thì ngược lại trên các mạng xã hội đã xuất hiện những phản ứng phẫn nộ từ hàng ngũ phe bảo vệ hoàng gia đến cùng.
Caroline Zhu, Bangkok, RFI.
Về tình hình trong khu vực eo biển Đài Loan, những vụ máy bay Trung Quốc áp sát Đài Loan trong 2 ngày qua chứng tỏ là Bắc Kinh mới là mối đe dọa cho toàn khu vực và giúp cho người dân Đài Loan thấy rõ bản chất của chính quyền Hoa Lục. Tổng thống Thái Anh Văn đã tuyên bố như trên vào hôm nay về các hành động phô trương vũ lực của Trung Quốc.
Trong lúc Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Keith Crush viếng thăm Đài Loan từ ngày 17 đến 19, Trung Quốc cho máy bay quân sự nhiều lần xâm nhập đường trung tuyến, phân chia eo biển, cũng như vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan, bắt buộc hải đảo phải 2 lần cho chiến đấu cơ F-16 bay lên cảnh cáo. Theo bản tin ngày hôm nay của Reuters, trả lời các câu hỏi của báo chí về sự kiện này, Tổng thống Thái Anh Văn cho rằng các hành động đe dọa không có lợi gì cho hình ảnh của Trung Quốc trên trường quốc tế. Thêm vào đó, người dân Đài Loan được thấy rõ chân tướng của chế độ Cộng sản Bắc Kinh và sẽ cảnh giác nhiều hơn nữa. Rồi các nước trong khu vực cũng có dịp hiểu sâu hơn về mối đe dọa của Trung Quốc. Để kết luận, Tổng thống Đài Loan khuyên Cộng sản Hoa Lục cần chừng mực hơn là gây sự. Còn trong quan hệ tay ba Bắc Kinh-Đài Bắc-Tokyo, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết không có kế hoạch điện đàm với tân thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide như cựu thủ tướng Yoshiro Mori đề xuất nhân lễ truy điệu cố tổng thống Đài Loan Lý Đăng Huy. Dường như để tránh gây căng thẳng vô ích với Bắc Kinh, Tổng thống Đài Loan nói là cho đến hiện tại bà chưa có kế hoạch. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nhật cũng hòa điệu với tuyên bố của lãnh đạo Đài Loan. Ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đã đặt câu hỏi với Tokyo và được xác nhận chuyện điện đàm sẽ không bao giờ có. Theo Reuters, khác với Trung Quốc và Hàn Quốc, dân Đài Loan rất có thiện cảm với Nhật Bản và xem cuộc đô hộ từ năm 1895 đến 1945 đã giúp Đài Loan, một nền nông nghiệp chậm tiến, trở thành một nước phát triển mạnh.
Còn trong cuộc đọ sức Mỹ-Trung, Tổng thống Donald Trump một lần nữa đã thay đổi ý kiến trên hồ sơ TikTok. Vào ngày hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ thông báo ông đồng ý cho phép hai tập đoàn của Mỹ là Oracle và Walmart mua lại ứng dụng do tập đoàn Trung Quốc ByteDance cho ra đời. Với quyết định mới của Nhà Trắng, TikTok có thể tiếp tục được phép hoạt động tại Mỹ. Tổng thống Trump giải thích ông đã bật đèn xanh cho việc thành lập một công ty mới mang tên là TikTok Global, mà ở đó 20% vốn sẽ thuộc về các tập đoàn của Mỹ là Oracle và Walmart với tư cách là đối tác về mặt kỹ thuật và thương mại. Ông trông thấy ở thương vụ này viễn cảnh tạo thêm 25.000 công việc làm trên đất Mỹ. Công ty được đặt trụ sở tại Texas. Sự hiện diện của Oracle và Walmart hóa giải được những lo ngại của Washington về vấn đề bảo mật dữ liệu và an toàn cho người sử dụng. Trong cuộc họp báo hôm qua, Tổng thống Trump nói rõ trong tương lai TikTok Global không còn liên quan gì nữa đến Trung Quốc và an ninh của những người sử dụng ứng dụng này sẽ được bảo đảm 100%. Tuy nhiên, thông báo của nguyên thủ Hoa Kỳ chưa cho phép khép lại cuộc đọ sức kéo dài giữa Mỹ và Trung Quốc trên hồ sơ này. Bộ Thương mại Mỹ ngay lập tức cho biết quyết định cấm tải ứng dụng TikTok tại Mỹ chỉ được hoãn lại một tuần cho tới ngày 27 tháng 9 thay vì bắt đầu có hiệu lực từ ngày 20 tháng 9 như đã loan báo. Tại Belarus, ngày hôm qua, khoảng 2.000 phụ nữ cầm cờ hai màu trắng đỏ của đối lập đã tham gia cuộc tuần hành chống Tổng thống Lukashenko ở thủ đô Minsk. Cảnh sát Belarus bịt mặt, chặn đường và bắt gần 400 phụ nữ, trong khi đó danh tính của khoảng 1.000 cảnh sát và dữ liệu cá nhân bị tiết lộ trên mạng thông tin của phe đối lập.
Theo phóng viên của AFP có mặt tại chỗ, lực lượng cảnh sát chống bạo động mặc đồng phục và công an thường phục bịt mặt, bao vây đoàn biểu tình khiêng bắt từng người đưa lên xe đậu sẵn. Trong số những người bị câu lưu có Nina Bagiskaya, 73 tuổi, một thần tượng mới của phong trào phản kháng, từ khi bà bị đánh đập cách nay một tháng. Đoàn biểu tình mang theo biểu ngữ phản kháng mang chân dung phụ nữ, tên một tác phẩm của khôi nguyên Nobel văn học Belarus Svetlana Alexievich, điều hợp viên của phong trào. Tổ chức bảo vệ nhân quyền Vinasta công bố trên mạng danh sách 317 người bị bắt, sau đó cảnh sát nhìn nhận bắt 390 phụ nữ. Đối lập tiếp tục huy động biểu tình vào trưa Chủ nhật hôm nay như mỗi cuối tuần từ tháng 8 đến nay, cho dù bị đàn áp. Trong bối cảnh căng thẳng này, một nhóm tin tặc không rõ xuất xứ tham gia ủng hộ phong trào, xâm nhập vào hệ thống điện toán của Bộ Nội vụ đánh cắp thông tin. Mạng Nexa từ Ba Lan công bố danh sách đầu tiên của 1.000 nhân viên cảnh sát Belarus với danh tính, cấp bậc, kèm theo lời cảnh cáo. Nếu đàn áp tiếp tục, toàn bộ dữ liệu đánh cắp sẽ được công bố hết, dù bịt mặt cũng không che giấu được tên tuổi. Lòng trung thành của công an cảnh sát là một trong những điểm tựa cốt lõi của chế độ Lukashenko theo AFP. Phát ngôn viên Bộ Nội vụ của Belarus Olga Shimodanova tuyên bố sẽ điều tra và truy bắt những kẻ làm lộ thông tin cá nhân của lực lượng cảnh sát. Chính quyền Belarus và Nga cũng rất bực tức về tin bà Svetlana Tsikhanouskaya, lãnh đạo đối lập, sắp được toàn thể ngoại trưởng các nước Liên hiệp châu Âu, cũng như đại diện ngoại giao của châu Âu Joseph Borrell tiếp tại Brussels vào thứ Hai. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cho là châu Âu muốn lật thuyền Belarus.
Dịch COVID-19 tái phát tại châu Âu. Đại dịch COVID-19 tính đến ngày hôm qua đã làm hơn 950.000 người thiệt mạng trên thế giới. Tình hình thêm sôi bỏng tại châu Âu. Từ Anh Quốc cho đến Slovenia đồng loạt báo động số ca nhiễm mới đang vượt kỷ lục. Pháp trong hai ngày liên tiếp mỗi một ngày có thêm 13.000 ca dương tính với virus corona. Hệ thống bệnh viện trong vùng Paris và phụ cận thông báo hiện có tới 20% các giường bệnh trong khoa hồi sức đặc biệt được dành để điều trị cho các bệnh nhân COVID-19, mức báo động sẽ đạt ngưỡng khi tỷ lệ này đạt 25%. Gần 1 triệu dân trong khu vực chung quanh thủ đô Madrid, tương đương với 13% dân số Tây Ban Nha, chuẩn bị lại bị cách ly. Tại Berlin hôm qua, Đức ghi nhận số ca nhiễm cao nhất kể từ 5 tháng vừa qua. Nhìn sang Đông Âu thì Ba Lan, Litva và Slovenia đều báo động có số ca nhiễm trong một ngày cao nhất kể từ đầu mùa dịch tới nay. Về thể thao, sự kiện trong ngày là cuộc đua xe đạp vòng quanh nước Pháp 2020 về đến đích với kết quả bất ngờ.
Lẽ ra chiếc áo vàng lần này phải về tay một vận động viên khác cũng là người Slovenia là Primož Roglič dẫn đầu suốt 3 tuần tranh tài. Tuy nhiên bất ngờ xảy ra trong cuộc đua bấm giờ dài 36 cây số vào dạng áp chót. Không những Tadej Pogačar khắc phục được thời gian 57 giây bị trễ mà còn về sớm hơn đồng hương Primož Roglič đến 1 phút 56 giây. Trong bối cảnh đại dịch COVID, số lượng khán giả ái mộ đón chào bị giới hạn ở 5.000 người nên không thể so sánh với không khí năm 2019 khi hàng ngàn người Colombia tung hô thần tượng của họ là Egan Bernal. Theo AFP, với hai động viên nhất nhì trên khán đài danh dự vào chiều Chủ nhật, tại Paris, bên cạnh Tổng thống Borut Pahor, Cộng hòa Slovenia lên ngôi danh dự. Về phần nhà vô địch Tadej Pogačar, vòng đua 107 Tour de France chắc chắn là bệ phóng cho chàng thanh niên 21 tuổi nhìn về tương lai với mọi ước mơ chính đáng.
Cũng về thể thao, cầu thủ Kylian Mbappe trở lại sân cỏ với đội bóng PSG ngày hôm nay sau hơn một chục ngày bị cách ly do nhiễm virus corona. Chiều nay Mbappe trở lại sân bóng với đội tuyển của mình để đấu với thành phố Nice. Ở giới quan sát chờ đợi ngôi sao của làng bóng Pháp này sẽ mờ nhạt sau hơn 10 ngày ngừng luyện tập. Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI và ngay bây giờ mời quý vị nghe lại mục điểm tuần báo của Thụy My.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, chủ đề của Let's Fest tuần này là tỷ phú Bill Gates và vaccine chống virus corona. Los đặt vấn đề các đại biểu đảng xanh có đáng tin cậy hay không 100 ngày sau chiến thắng trong cuộc bầu cử địa phương tại Pháp. Đặc biệt, bầu cử Tổng thống Mỹ là chủ đề chính mà các tuần báo Pháp đều quan tâm. Trang bìa của Le Point đăng ảnh hai ứng cử viên với hàng tựa nước Mỹ trên ngọn núi lửa, trong ngoặc, và chúng ta cũng như họ. Courrier International chạy tựa trang nhất, Hoa Kỳ, cuộc bầu cử với mọi hiểm nguy, đất nước chia rẽ hơn bao giờ hết.
Le Point nhận định, cuộc bầu cử Tổng thống ngày 3 tháng 11 tới là quan trọng nhất kể từ đệ nhị thế chiến cho đến nay. Bài điều tra về một nền dân chủ đang trong lúc khó khăn nhất được minh họa bằng hai bức ảnh. Một bên là ông Joe Biden đeo khẩu trang, đang quỳ gối trước một cậu bé da đen. Bên kia là ông Donald Trump không hề bịt mặt trong một cuộc meeting rầm rộ ở Bắc Carolina.
Thông tin viên của tờ báo trước hết nói về Not Faking Around Coalition, tức NFEC, tạm dịch Liên minh chống càn quấy, nhóm chuyên quân gồm các cựu binh da đen, hàng mấy trăm người mặc toàn màu đen, trang bị súng trường, diễu hành trong im lặng. Trưởng nhóm Sanjay Fishel từng đe dọa trong một cuộc biểu tình, nếu không có được sự thật thì chúng tôi sẽ đốt ra cho thành phố khốn kiếp này. Hết lời chẩn. Cùng ngày, ở phía đối thủ, 200 chiến quân cực hữu mặc đồ răng ri, vũ trang tận răng. Họ giơ cao những lá cờ Mỹ và biểu ngữ ủng hộ Tổng thống Donald Trump, tự nhận cho mình trách nhiệm duy trì trật tự và bảo vệ thành phố khỏi tay NFAC. Ngày hôm đó, hai nhóm đều giữ một khoảng cách, không có sự cố nào xảy ra. Một phép lạ nếu tính đến mật độ các khẩu súng liên thanh trên mỗi mét vuông. Các lực lượng chuyên quân với những cái tên như Oath Keepers, Proud Boys, Boogaloo Boys chiếm lĩnh đường phố. Ông Brian Levin, giám đốc trung tâm nghiên cứu về hận thù và cực đoan ở trường Đại học California cho biết, các nhóm bán vũ trang thì trước đây vẫn có, nhưng ngày nay đông đảo hơn, bạo lực hơn và thu hút đủ loại người. Stewart Rose, thủ lãnh nhóm All Skippers, viết trên Twitter, bây giờ đã là nội chiến. Chúng tôi cho Trump một cơ hội cuối cùng là tuyên bố đó là nổi dậy Marxist và ông có bổn phận phải đè bẹp, nếu không chúng tôi sẽ làm nhiệm vụ đó. Tuy nhiên, điều mới mẻ là nay các nhóm cực tả như NFAC cũng vũ trang không kém. Nước Mỹ đã từng có những thời kỳ bạo lực, nhưng nền dân chủ vẫn đứng vững cho đến nay. Cánh tả đổ lỗi cho ông Donald Trump. Tuy nhiên, theo Le Point, đương kim Tổng thống Mỹ chỉ là hậu quả, chứ không phải nguyên nhân của cuộc khủng hoảng. Stephen Levitsky, giáo sư Harvard, đồng tác giả cuốn Cái chết của các nền dân chủ, nhấn mạnh, sự xuống dốc của chế độ dân chủ đã bắt đầu từ lâu, trước khi Donald Trump bước vào Nhà Trắng năm 2016. Ông nói, từ thập niên 80 đã có sự phân cực mạnh mẽ về chính trị và chủng tộc, giống như ở Tây Ban Nha hay Đức trong thập niên 30.
Courrier International dịch bài viết của New York Times, trong đó một chủ cửa hàng vũ khí ở Portland cho biết, từ tháng 3 đến nay đã bán ra 4,5 triệu băng đạn, khách hàng mua tất cả những gì mua được trong tiệm.
Nước Mỹ đã từng có những thời kỳ bạo lực, nhưng nền dân chủ vẫn đứng vững cho đến nay. Cánh tả đổ lỗi cho ông Donald Trump. Tuy nhiên, theo Le Point, đương kim Tổng thống Mỹ chỉ là hậu quả, chứ không phải nguyên nhân của cuộc khủng hoảng. Stephen Levitsky, giáo sư Harvard, đồng tác giả cuốn Cái chết của các nền dân chủ, nhấn mạnh, sự xuống dốc của chế độ dân chủ đã bắt đầu từ lâu, trước khi Donald Trump bước vào Nhà Trắng năm 2016. Ông nói, từ thập niên 80 đã có sự phân cực mạnh mẽ về chính trị và chủng tộc, giống như ở Tây Ban Nha hay Đức trong thập niên 30. Nay thì Cộng hòa và Dân chủ không chỉ là hai đảng đối thủ mà còn là kẻ thù bất cộng đái thiên của nhau. Cử tri hoàn toàn khác biệt từ màu da, tuổi tác, tôn giáo cho đến địa lý. Cộng hòa trở thành đảng của những người da trắng lớn tuổi theo Công giáo và sống ở miền quê, trong khi Dân chủ đa số là da màu, trẻ hơn, là người thành thị. Thế nên, quan điểm của đôi bên không thể chung hòa, từ bảo hiểm y tế, môi trường, phá thai cho đến việc đeo khẩu trang. Căng thẳng càng tăng lên khi người Mỹ sống trong hai thế giới truyền thông khác biệt. Tùy theo bạn coi Fox News hay CNN mà Donald Trump đã xử lý tốt cuộc khủng hoảng dịch tễ hoặc là không, Joe Biden là một ông già lú lẫn hoặc là không. Bối cảnh này khuyến khích các khuôn mặt dân cử địa phương không còn tôn trọng các phương thức dân chủ. Với lý do chống gian lận, tiểu bang Georgia xóa 560.000 cái tên trong danh sách cử tri. Tại Florida, hơn 1 triệu tù nhân bị buộc phải đóng đủ số tiền phạt quy định trong bản án mới được bỏ phiếu. Đặc biệt, bưu điện này thu hút mọi sự chú ý. Do dịch virus corona, cử tri sẽ bầu ồ ạt bằng thư tín. Nhưng ông Trump tố cáo cách bầu này dễ bị lợi dụng.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Bản hiến pháp lập ra cách đây 230 năm liệu có thích hợp với thực tế? Tại Thượng viện, mỗi bang có 2 đại diện và California với 40 triệu dân cũng chỉ có 2 thượng nghị sĩ, như Wyoming có dân số ít hơn 66 lần. Như vậy, những vùng thưa dân vẫn có quyền chặn lại các cải cách. Nhưng theo tác giả Sanford Levinson, thì hiến pháp Hoa Kỳ khó sửa đổi nhất thế giới vì mỗi tu chính án phải được 3/4 tổng số các bang đồng ý.
Toàn cầu hồi hộp theo dõi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, các mạng xã hội tràn ngập những thông điệp nảy lửa, các video cắt ghép, tin vịt v.v. Hồi năm 2016, Nga bị điểm mặt chỉ tên về fake news, nay có thêm Trung Quốc và Iran tham gia. Hồi năm 2000, cho rắc rối khi kiểm phiếu ở Florida phải chờ đến 1 tháng sau, tối cao pháp viện Hoa Kỳ mới tuyên bố George W. Bush là người chiến thắng. Điều gì sẽ diễn ra vào đêm 3 tháng 11 tới nếu kết quả sơ khởi cho thấy Tổng thống đương nhiệm dẫn đầu vì cử tri của ông Trump đích thân đến phòng phiếu, nhưng rốt cuộc Joe Biden thắng cử sau nhiều tuần lễ kiểm phiếu qua thư? Ông Donald Trump rất có thể sẽ tuyên bố chiến thắng mà không chờ kết quả chung cuộc. khoảng 100 chính khách, nhà báo, luật gia của cả hai đảng đã tham gia sáng kiến của giáo sư luật Rosa Brooks, trường đại học Georgetown. Thử hình chung ra nhiều kịch bản khác nhau, nói tóm tắt là tình hình sẽ hỗn loạn, trừ phi Biden thắng lớn. Không có điều khoản nào trong hiến pháp buộc tổng thống mãn nhiệm phải nhìn nhận thất bại. Giáo sư Brooks cho rằng nếu ekip của ông Trump nhất quyết duy trì quyền hành thì khó thể biết ai có thể ngăn cản được. Bà nói, Joe Biden có thể tổ chức họp báo, còn tổng thống có khả năng huy động lực lượng lính nhảy dù. Còn nếu ông Trump một lần nữa chứng tỏ thăm dò lại sai lạc và ở lại phòng bầu dục thêm 4 năm thì sao? Khó thể hình dung Netflix Kinnaroo's Coalition buông súng.
Tuy nhiên, nhà chính trị học Yatra Mouk khi trả lời phỏng vấn của Le Point có cái nhìn lạc quan hơn đôi chút.
Ông tin chắc rằng Donald Trump sẽ bác bỏ kết quả nếu thất bại. Ngay hồi năm 2016, tuy đã đắc cử nhờ số đại cử tri, ông Trump vẫn không chấp nhận thực tế là bà Clinton được nhiều phiếu phổ thông hơn. Nhưng theo Yatra Mouk, Trump hơi giống như một chú chó con, sủa nhiều nhưng cắn chẳng bao nhiêu. Trump sẽ lên Twitter nói rằng ông đã thắng, rằng cuộc bầu cử đã bị gian lận. Nhưng nếu tư pháp công nhận kết quả thì ông Trump không có cách nào khác. Trả lời câu hỏi phải chăng dù là Trump hay Biden, tổng thống tương lai sẽ phải lãnh đạo một Mỹ quốc chia rẽ hơn bao giờ hết. Nhà chính trị học cho rằng có một cuộc nội chiến về văn hóa trong giới tinh hoa nước Mỹ. Các chính khách tả cũng như hữu có quan điểm đối kháng trên tất cả mọi lĩnh vực. Liệu nước Mỹ có thể trở thành một nền dân chủ không tự do như Hungary hay không? Yatra Mouk, Hoa Kỳ là một nhà nước liên bang. Donald Trump không thể tung hoành như Viktor Orbán. Ông nhắc lại học thuyết của Francis Fukuyama, khẳng định hai điều. Trước tiên, không có gì thay thế được dân chủ tự do. Thế kỷ 20 cho thấy cả chế độ phát xít lẫn cộng sản hay độc tài thần quyền kiểu Iran hoặc là độc tài quân sự đều không thể sánh được với chế độ tự do dân chủ. Thứ hai, đây là thể chế tốt nhất để giải quyết các vấn đề nội bộ và được người dân ủng hộ. Ông Moon không đồng ý với giáo sư Fukuyama ở điểm này vì ngay cả một nền dân chủ lớn như Mỹ cũng không thật vững chãi như người ta tưởng.
Nhà báo Pierre Aski trên Lopes hình dung ra thế giới dưới chế độ Trump đệ nhị. Nếu ngày 20 tháng Giêng năm 2021 chính là Donald Trump chứ không phải là ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức, thì thế giới sẽ ra sau 4 năm sau đó. Cần phải chuẩn bị tinh thần ngay từ bây giờ.
Ông Donald Trump khi lên làm tổng thống đã làm xáo động trật tự quốc tế như rút khỏi Hiệp định Khí hậu Paris, Hiệp ước Vienna về nguyên tử Iran, Tổ chức Y tế Thế giới. Khó có việc thái độ của Trump đệ nhị đổi khác nhiều so với Trump đệ nhất. Và một trong những mục tiêu mới có thể là NATO. Nếu Mỹ rút khỏi NATO, có thể tạo ra cú sốc cho châu Âu. Điều duy nhất có thể chắc chắn trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Donald Trump là Hoa Kỳ từ sen đầm quốc tế sẽ chuyển thành siêu cường ích kỷ. Mặt tốt là không còn chiến tranh liên miên, nhưng thế giới có nguy cơ trở thành rừng hoang phi luật lệ. Tuần báo Cánh Tả kết luận, nếu ông Trump tái đắc cử thì cần phải siết chặt thắt lưng an toàn, sẽ rung chuyển nhiều đấy.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Hạt nhân Iran Washington đơn phương tuyên cáo tái trừng phạt Tehran. Phong trào phản kháng tại Thái Lan đòi cải tổ chế độ quân chủ. Cảnh sát Belarus bắt giữ hàng trăm người trong cuộc tuần hành của phụ nữ chống Tổng thống Lukashenko. Cuộc đua xe đạp vòng quanh nước Pháp 2020 về đến đích với kết quả bất ngờ cho đến phút chót. Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí Thế giới đó đây của RFI.
Giải nhân quyền quốc tế Václav Havel 2020 được trao tặng cho một họa sĩ ly khai Trung Quốc. Chiến dịch tấn công qua lỗ của báo chí Bắc Kinh nhắm vào một sinh viên Úc. Tình trạng các nước giàu thâu tóm vaccine ngừa COVID-19 bị tố cáo. Đây là một số đề tài đáng chú ý trong tuần mà tạp chí Thế giới đó đây xin được gửi đến quý vị. Phải nói là tuần lễ giữa tháng 9 này không mấy thuận lợi cho Trung Quốc. Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến với Liên hiệp châu Âu mở ra hôm thứ Hai 14 tháng 9 không mang lại đột phá nào cho phía Bắc Kinh. Hai hôm sau, trong một đòn phối hợp hiếm hoi, ba cường quốc châu Âu là Anh, Đức và Pháp ngày 16 tháng 9 đã gửi công hàm lên Liên Hiệp Quốc bác bỏ các yêu sách quá đáng của Bắc Kinh ở Biển Đông. Một ngày sau, hôm 17 tháng 9, các hành vi đàn áp của Trung Quốc ở Hồng Kông đã lại bị nêu bật trước công luận thế giới với giải thưởng nhân quyền Václav Havel được trao cho ba người, trong đó có họa sĩ biếm họa ly khai Trung Quốc, bà Đầu Thảo, đang sống tại thành phố Melbourne ở nước Úc. Trong bản thông cáo công bố giải thưởng mang tên Giải Quốc tế Václav Havel về ly khai sáng tạo, Hiệp hội Human Rights Foundation trong ban tổ chức giải đã giới thiệu như sau về nghệ sĩ Trung Quốc. Xin trích. Ba Đầu Thảo là một nghệ sĩ bất đồng chính kiến người Trung Quốc đang sống lưu vong ở Úc. Tác phẩm nghệ thuật chính trị của ông đã vạch trần sự dối trá của chế độ Trung Quốc, nâng cao nhận thức về các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông và vạch trần hành vi kiểm duyệt của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với đại dịch do virus corona gây ra. Ba Đầu Thảo là người sáng tạo ra cờ Lenin, biểu tượng phản đối mạnh mẽ, đã truyền cảm hứng và huy động cộng đồng toàn cầu đoàn kết với phong trào ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông. Chính quyền Trung Quốc đã cố gắng bịt miệng Ba Đầu Thảo bằng cách đe dọa gia đình anh tại Trung Quốc. Trả lời thông tín viên RFI Gregory Pless tại Úc, họa sĩ ly khai Trung Quốc cho rằng trong những cuộc biểu tình vì dân chủ tại Hồng Kông, nghệ thuật đóng một vai trò rất quan trọng.
During the Hong Kong protest, art played a role to bring people hope. Art also played a
Trong các cuộc biểu tình ở Hồng Kông, nghệ thuật đã mang lại hy vọng cho mọi người. Nghệ thuật cũng đóng một vai trò rất quan trọng trong việc định hình phong trào. Nó không chỉ là vật trang trí cho các sự kiện, nó đã trở thành những sự kiện. Khi chúng ta nhìn thấy tất cả những người Hồng Kông đã lấp đầy không gian công cộng bằng nghệ thuật đường phố, hoặc khi họ đã sử dụng âm nhạc hát bài ca ngợi Hồng Kông gần như hàng đêm, điều đó cho thấy nghệ thuật đã cho phép thổi sinh khí vào trong phong trào đó như thế nào. Và rồi tôi cũng nghĩ rằng nghệ thuật là hình thức biểu hiện bất bạo động thuần túy nhất và là hình thức có thể được nhiều người yêu thích nhất, không chỉ ở Hồng Kông mà còn ở mọi nơi trên thế giới tự do, bằng cách tạo ra một hình ảnh rất tích cực cho phong trào này.
Từ nhiều tháng nay, đặc biệt là từ khi Canberra dám yêu cầu mở điều tra về nguồn gốc của virus corona xuất xứ từ Vũ Hán đang tàn phá thế giới, quan hệ giữa Trung Quốc và Úc quả là cơm không lành, canh không ngọt. Điều đáng nói là Drew Pavlou, một sinh viên Úc 21 tuổi, sống tại Brisbane, trước đó hoàn toàn vô danh kiểu tốt, chưa từng đặt chân lên Trung Quốc, đã bất ngờ trở thành nạn nhân của cơn thịnh nộ đến từ Bắc Kinh. Theo thông tín viên RFI tại Sydney, bản thân nạn nhân cũng cảm thấy ngỡ ngàng trước phản ứng giao tòa búa lớn của Bắc Kinh.
Le gouvernement chinois s'est trouvé un nouvel ennemi en Australie en la personne d'un jeune étudiant originaire de Brisbane.
Chính quyền Trung Quốc lại tìm thấy thêm một kẻ thù mới tại Úc, một sinh viên trẻ. Nhiều bài báo về anh đã được đăng trên tờ Báo Thân Cộng Sản, và người sinh viên bị tố cáo với tội danh là kẻ biểu tình bạo động chống Trung Quốc. Drew Pelu, người bị tố cáo hết sức ngỡ ngàng, anh nói, tôi không hiểu tại sao họ lại không phớt lờ tôi đi. Tôi không phải là một người quan trọng gì, chỉ là một sinh viên 21 tuổi, và họ đã xem tôi như là một mối đe dọa nghiêm trọng đến nỗi lên án tôi, nêu đích danh tôi để tấn công. Là một nhà hoạt động cương quyết chống Đảng Cộng sản Trung Quốc, Drew đã tổ chức vào năm ngoái một cuộc biểu tình ở khu đại học của anh. Drew lên tiếng bảo vệ người Duy Ngô Nhĩ và Hồng Kông trên các mạng xã hội. Cuộc dấn thân này đã khiến anh được biết đến và bị cấp cao ở Bắc Kinh đe dọa. Nhưng chẳng những Drew không hoảng sợ mà còn lấy làm hãnh diện. Anh nói tiếp, đối với tôi, đây là một hình thức thưởng công khi chính quyền đó thấy chỉ trích của tôi về chính sách mang tính gia trùng của họ là một mối đe dọa. Điều đó có nghĩa là tôi đang ở bên phía thiện của lịch sử. Tại Úc, hoạt động của Drew cũng không được đánh giá tốt. Anh đã bị đuổi khỏi trường sau khi anh tố cáo đại học của mình là bị chế độ Bắc Kinh khống chế.
Gregory Pless, Sydney, RFI.
Cách xử lý của Đại học Queensland, nơi Drew Pablo theo học, đã bị chỉ trích là hành vi khấu đầu trước Bắc Kinh. Một nhóm các quốc gia giàu có, chỉ đại diện cho 13% dân số toàn cầu, hiện đã mua trước hơn 50% số liều vaccine COVID-19 sẽ được làm ra. Trong bản báo cáo công bố ngày 16 tháng 9 vừa qua, tổ chức phi chính phủ Oxfam, trụ sở chính tại Anh Quốc, đã tỏ ý lo ngại trước tình trạng trên. Trả lời RFI, ông Robin Guittard, phát ngôn viên chi nhánh Pháp Quốc của Oxfam, trước hết giải thích tính chất bất công của việc các nước giàu thâu tóm trước những liều vaccine.
Un exemple concret qui explique très bien ce que ça veut dire. Le Royaume-Uni a précommandé en moyenne 5 doses par habitant.
Một ví dụ cụ thể, Anh Quốc đã đặt 5 liều cho mỗi người dân, nhưng Bangladesh thì chỉ đặt được 1 liều cho 9 người dân. Như vậy, nếu căn cứ vào chiều hướng đó, theo tính toán của chúng tôi, 1/3 dân chúng trên thế giới sẽ không tiếp cận được với thuốc này trước năm 2022, với những hậu quả không chỉ trên mặt y tế mà cả về mặt kinh tế và xã hội. Khi một nhóm nhỏ quốc gia giàu thâu tóm vaccine chống COVID, không quan tâm đến một phần lớn dân chúng trên thế giới, thì người ta có thể nói đến chủ nghĩa dân tộc vaccine. Tuy nhiên, ở cấp độ Tổ chức Y tế Thế giới, có sáng kiến gọi là COVAX tìm cách lôi kéo sự hợp tác giữa các quốc gia để bảo đảm cho việc tiếp cận vaccine một cách công bằng hơn giữa các dân tộc. Nhưng với việc thu mua trước, người ta thấy chuyện hợp tác của Tổ chức Y tế Thế giới còn rất xa vời, và bây giờ thì phải xem thế nào bảo đảm được một cách tiếp cận công bằng cho những tầng lớp dân chúng cần được tiêm chủng khi bắt đầu có vaccine.
Garantir un accès juste et équitable aux populations qui en auront plus besoin quand ce vaccin sera disponible.
Theo Oxfam, để bảo đảm công bằng trong việc có được thuốc chủng ngừa COVID-19, các nước trên thế giới chỉ cần bỏ ra khoảng 70 tỷ euro, một con số không phải là quá đáng.
Nous, selon nos calculs chez Oxfam, on estime qu'il faudrait 70 milliards pour garantir un accès universel et gratuit du vaccin à l'ensemble de la population.
Chúng tôi ở Oxfam đã ước tính là phải có 70 tỷ euro để bảo đảm việc tiếp cận thuốc một cách phổ quát và miễn phí cho dân chúng thế giới. 70 tỷ, con số có vẻ to tát, nhưng nếu so sánh với kế hoạch vực dậy kinh tế 100 tỷ mà Pháp thông báo hay 500 tỷ mà nhóm G20 huy động vào mùa xuân để cứu vãn kinh tế, thì 70 tỷ chỉ là một nỗ lực giới hạn mà thôi. Với 70 tỷ thì vaccine có thể đến với giới được ưu tiên như các nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân, những người phải đứng mũi chịu sào trong cuộc chiến chống COVID và đến với những người lớn tuổi, những người có bệnh nền nguy hiểm, dù ở phương Bắc hay phương Nam. Và cũng phải quan tâm đặc biệt đến những quốc gia mà hệ thống y tế yếu kém, không được tài trợ đúng mức. Vì vậy, vaccine một khi ra đời sẽ trở thành yếu tố then chốt để giúp các nước này bảo vệ dân chúng của họ.
Vừa rồi là phát biểu của ông Robin Guittard, phát ngôn viên chi nhánh tại Pháp của tổ chức phi chính phủ Oxfam.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả đến với tạp chí thể thao qua chủ đề Bất chấp dịch bệnh, bóng đá châu Âu vào mùa giải mới vẫn đầy hứng khởi. Anh Vũ trình bày.
Tạp chí thể thao.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Bóng đá thế giới bị thiệt hại 14 tỷ đô la vì đại dịch COVID-19. FIFA họp đại hội với trọng tâm bàn kế hoạch cứu trợ các làng bóng đá. Mùa bóng mới của các giải lớn bóng đá châu Âu đang lần lượt khai cuộc trong điều kiện dịch bệnh với mục tiêu khẳng định sức sống của bóng đá. Trên đây là nội dung của tạp chí thể thao tuần này cùng với sự tham gia của chuyên gia Trần Văn Mui từ Houston, Texas, Hoa Kỳ. Đại dịch virus corona không chỉ làm mọi hoạt động thể thao cả thế giới bị đình lại trong nhiều tháng trời, mà còn gây thiệt hại nặng nề về mặt tài chính do lịch trình bị đảo lộn, các hợp đồng bản quyền truyền hình bị cắt giảm, thi đấu trong sân vận động không khán giả. Bóng đá, môn thể thao vua có thu nhập lớn nhất thế giới cũng không nằm ngoài sự tàn phá của COVID. Trong bối cảnh đó, hôm thứ Sáu, Đại hội lần thứ 70 của FIFA đã khai mạc với hồ sơ trọng tâm bàn về vấn đề ngân sách và cứu trợ khẩn cấp cho Liên đoàn Quốc gia của 211 thành viên. Nếu như không có đại dịch, đại hội dự trù khai mạc tại Addis Ababa, Ethiopia đầu tháng 6 vừa qua, nhưng cuối cùng cuộc họp đã phải mở ra từ trụ sở của định chế tại Zurich qua truyền hình. Đại hội sẽ tập trung xem xét vấn đề tài chính cũng như về việc hỗ trợ các cộng đồng bóng đá trong cuộc khủng hoảng chưa từng có này theo thông cáo của FIFA. Họp báo trước ngày khai mạc đại hội, ông Olli Rehn, phụ trách ngân quỹ của FIFA, cho biết đại dịch COVID-19 có thể đã làm thiệt hại 14 tỷ đô la cho làng bóng đá thế giới. Đây là con số ước tính tổng thể thiệt hại của nền kinh tế bóng đá của 211 liên đoàn thành viên của FIFA. Không đi vào chi tiết, người nắm hầu bao của định chế thể thao giàu nhất thế giới này cho biết bóng đá Nam Mỹ chịu thiệt hại khá nặng nề. Tuy nhiên, làng bóng đá châu Âu báo cáo thiệt hại còn nặng nề hơn cả. Trong một nghiên cứu công bố hồi đầu tháng 7, nghiệp đoàn các câu lạc bộ bóng đá châu lục này đã đưa ra con số 4 tỷ euro thâm hụt thu nhập cho hai mùa bóng 2019-2020 và 2020-2021 do đại dịch COVID-19. Nhiều câu lạc bộ đang có nguy cơ phá sản. Ngay từ giờ, đơn xin trợ cấp hoặc vay tiền đã rất đông. Hơn 150 liên đoàn thành viên đã có đơn xin trợ cấp. Việc phân bổ các khoản trợ cấp sẽ là vấn đề đau đầu của FIFA, không chỉ vì định chế quản lý bóng đá thế giới. Trong quá khứ gần đây đã có không ít các vụ bê bối biển thủ hối lộ, mà còn vì các thiệt hại kinh tế do đại dịch COVID-19 mỗi nơi một khác. Ngay từ tháng 6 vừa rồi, FIFA đã thông báo một gói cứu trợ 1,5 tỷ đô la cho các liên đoàn thành viên. Mỗi liên đoàn thành viên có thể nhận được từ 1,5 triệu đô la trợ cấp cho bóng đá nam và 500 triệu bổ sung cho bóng đá nữ. Đồng thời, mỗi liên đoàn của châu lục hoặc khu vực cũng sẽ được trợ cấp lên tới 2 triệu đô la. Theo nhiều chuyên gia bóng đá chuyên nghiệp, hiện nay rất ít các liên đoàn bóng đá có thể sống bằng tiền bản quyền truyền hình. Đa số các câu lạc bộ sống chủ yếu bằng thu nhập từ nguồn bán vé. Thế nhưng nguồn thu này giờ đây cũng đã bị mất hoàn toàn. Ngoài ra, việc chuyển nhượng cầu thủ cũng bị chững lại, đã ảnh hưởng lớn đến nhiều câu lạc bộ vẫn phát triển theo mô hình đào tạo, nuôi dưỡng nhân tài để rồi bán đi. Trong khi các làng bóng đá khác nhau đều bị thiệt hại thu nhập, thì FIFA mất hầu như không đáng kể thu nhập là bao, vì đại đa số các bản quyền thương mại đã được ký bán từ trước khi có khủng hoảng. Theo báo cáo thường niên của định chế này, trong khoảng 2019 đến 2022, FIFA có thu nhập tới 6,44 tỷ đô la, trong đó riêng 2022, năm diễn ra Cúp Thế giới tại Qatar, FIFA đã bỏ túi 4,68 tỷ đô la. FIFA vẫn là định chế quản lý bóng đá giàu có, luôn sẵn tiền tỷ trong ngân quỹ. Vấn đề còn lại là chi ra như thế nào cho minh bạch và công bằng. Tiếp tục với chương trình, chúng ta đến với các sân cỏ bóng đá châu Âu. Mùa bóng 2020-2021 của các giải vô địch quốc gia lớn ở châu Âu đang dần trở lại với người hâm mộ, tất nhiên trong hoàn cảnh đặc biệt sống cùng với COVID-19. Sau Ligue 1 của Pháp, Premier League của Anh, thứ 6 và thứ 7 này lần lượt làng bóng đá Đức, Bundesliga và Serie A của Ý bắt đầu khai cuộc. Ở Bundesliga, đương kim vô địch Bayern Munich thống trị giải vô địch quốc gia suốt 8 mùa bóng liên tục mở màn. Trong thế và lực hiện nay, với cú ăn 3 cúp nước Đức, vô địch quốc gia và vô địch Champions League mùa bóng vừa qua, khó có lý do để hiện trạng trên của Bundesliga thay đổi ở mùa bóng này. Trong khi đó, tại Serie A, câu lạc bộ Juventus suốt từ 2012 là đội bóng không thể lật đổ, đang nhắm tới cái đích lớn, danh hiệu vô địch Ý lần thứ 10 liên tiếp. Chúng ta gặp lại chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui trong phần bình luận. Xin chào chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui. Giống như vậy là các sân cỏ bóng đá châu Âu đang lần lượt trở lại dần dần, cho dù dịch bệnh. Vâng, trong bối cảnh đặc biệt là sống cùng với COVID, thứ 6 và thứ 7 này, hai giải lớn của châu Âu, Bundesliga của Đức và Serie A của Ý đã bắt đầu khai cuộc. Trước hết, ông có ý bình luận gì về mặt chuyên môn?
Mặc dù là các cái giải bóng đá, đặc biệt là ở châu Âu, là những cái giải lớn đó, đã diễn ra và sắp diễn ra trong cái tuần này, trong cái mùa mà chúng ta gọi là mùa đại dịch. Nhưng mà cái sự hào hứng, sự mong đợi và sự chuẩn bị để mà có được giải đấu có chất lượng vẫn sôi nổi. Thì theo tôi đó, nó có ba cái lý do mà các cái giải này vẫn được sự quan tâm lớn. Cái thứ nhất là mặc dù rằng khán giả vẫn chưa đến được ở các sân vận động, chúng ta sẽ không nghe được cái tiếng hò reo cổ vũ, cái sự động viên và kể cả những cái tiếng hò hét khi mà phản ứng trên khán đài. Nhưng mà ở trên truyền hình á, thì tất cả những cái giải này diễn ra cũng như bình thường. Với những cái giải như là ở League On hay là ở Premier League á, chúng ta vẫn thấy là những cái trận đấu nó có chất lượng tốt. Và cái đặc điểm thứ hai mà tôi muốn nói, cái sôi nổi của nó là bởi vì cái thị trường chuyển nhượng ở các câu lạc bộ, mà đặc biệt là các cái câu lạc bộ hàng đầu đó, thì họ vẫn có những cái sự tăng cường để củng cố cái lực lượng và đội hình để hướng tới cái việc tức là nếu như mà cái mùa dịch mà nó có thể qua thì đội bóng của họ vẫn còn bảo tồn lực lượng, không vì cái mùa dịch mà họ không có sự chuẩn bị tốt. Thì đó là cái đặc điểm thứ hai, tức là nó không phải là thụ động mà nó là có chuyển động tích cực. Và một cái đặc điểm thứ ba nữa, tức là ở với những cái giải lớn mà đặc biệt là cái mùa giải vừa rồi đó, thì khi mà vào đến những trận chung kết thì Bayern Munich đã trở lại sau 7 năm và lần đầu tiên thì Paris Saint-Germain đại diện của Ligue 1 lại có mặt ở trận chung kết. Nó cũng làm thay đổi cục diện, nó làm cho tất cả những cái giải ở trên thế giới người ta cũng phải xem xét lại là cái sự đầu tư như thế nào. Bởi vì cái thành công của Paris Saint-Germain khi vào đến trận chung kết thì cũng cho thấy là một đội bóng có sự đầu tư thì cũng sớm muộn gì thì cái đội bóng nó cũng sẽ có được một cái thành quả tốt. Hay là Bayern Munich sau khi mà họ cũng có những cái sự thay đổi thì họ cũng đã tìm được cái vinh quang sau 7 năm mà họ không có mặt ở trận chung kết của cái Champions League. Thì đó là những sự chuyển động. Trước đây thì chỉ có thấy La Liga là thống trị, hoặc là chúng ta chỉ thấy Premier League có những cái đội bóng đã vào những trận chung kết. Thì Bundesliga của mùa vừa rồi cũng như là Ligue 1 cũng đã lên tiếng. Và như vậy thì về Serie A cũng cần phải có những sự tốt, đặc biệt là vào cái năm tới đây đó thì Euro sẽ diễn ra ở tất cả những cái câu lạc bộ của bốn cái giải lớn cũng có những cái sự đầu tư sôi động của cái mùa giải này đó ở châu Âu, nó cũng là để chuẩn bị cho các cái đội tuyển lớn của châu Âu bước vào cái Euro tới đây, mà một cái Euro đặc biệt diễn ra ở tại 12 nước thì đó là một cái điều rất là đặc biệt. Do đó cho nên là chúng ta cũng thấy rằng là ví dụ như ở Serie A thì đây là lần đầu tiên các cái đội bóng đã có sự tăng cường và cái độ chênh lệch giữa các đội nó cũng đã gần lại với nhau. Juventus mặc dù là đội bóng liên tục giành được danh hiệu vô địch, nhưng mà cái trên thị trường chuyển nhượng hiện nay đó thì Juventus lại đứng thứ hai sau Inter Milan, sau khi Inter Milan đã có sự đầu tư trong cái mùa này rất là lớn, cho nên họ đã vượt lên là cái đội đứng đầu về cái giá trị trên thị trường chuyển nhượng. Thì như vậy có nghĩa là Serie A hứa hẹn ở những trận đấu rất là có chất lượng để mà đảm bảo cho cái vị trí của họ ở trên cái giải lớn của Champions League, Europa League cũng như là ở trong Serie A của cái mùa giải này. Thì tôi nghĩ rằng là Serie A sẽ tạo một cái sự hào hứng cho cái mùa giải tới này.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Huy. Tạp chí Thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi.
Và bây giờ mời quý thính giả trở lại góc vườn âm nhạc của RFI qua chủ đề nhạc sĩ James Brown, người mà 50 năm trước đã tiên phong trong phong trào Black Lives Matter. Hơn 50 năm trước phong trào Black Lives Matter, nhạc sĩ da đen James Brown đã từng hô vang niềm tự hào của người Mỹ gốc Phi làm nên lịch sử Hoa Kỳ với tác phẩm Say It Loud, I'm Black and I'm Proud.
One more time. Say it loud.
trên sân khấu nhà hát thành phố Dallas ở bang Texas ngày 26 tháng 8 năm 1968, chót vót trên đỉnh cao danh vọng, nhạc sĩ kiêm ca sĩ James Brown lần đầu tiên thể hiện ca khúc mà ông vừa hoàn tất trước đó 2 tuần ở một phòng thu tại thành phố thiên thần Los Angeles ở California, để ghi âm tác phẩm được mệnh danh là bản tuyên ngôn không chính thức của người Mỹ gốc Phi này, thì một đêm thanh vắng, Brown xuất thần, đòi cho bằng được một dàn đồng ca thiếu nhi để hét thật to niềm tự hào của những người da đen I'm Black and I'm Proud. Với những giọng ca còn rất non trẻ của dàn đồng ca khoảng 30 thiếu niên mà ông bầu của James Brown đã vội vã tập hợp được cho kịp buổi thu âm, tác giả chú ý biến những uất hận của người nô lệ, đem mồ hôi nước mắt làm giàu cho những kẻ khác thành một khúc hoang ca, thành một khẩu hiệu đấu tranh tiếp bước trên con đường từng được mục sư Martin Luther King khai mở. Chúng ta sẽ không ngừng đấu tranh cho đến khi giành được những gì thuộc về ta. Đó là một nước Mỹ mà tất cả phải có cơ hội để thăng tiến như nhau. Brown đã lập lại phần nào yêu sách từng đi vào huyền thoại qua diễn văn của nhà đấu tranh Martin Luther King, I Have a Dream, đọc trước đài tưởng niệm Lincoln ở thủ đô Washington vào ngày 28 tháng 8 năm 1963. Khi đó, Martin Luther King đã tuyên bố nước Mỹ chưa thể bình yên cho tới khi nào mà người da đen giành được quyền công dân, cho tới khi nào công lý được tỏa sáng. 1968, Hoa Kỳ đỏ lửa sau vụ mục sư Martin Luther King bị ám sát vào ngày 4 tháng 4 tại Memphis. Hai tháng sau thì đến lượt Thượng nghị sĩ Robert Kennedy, cựu Bộ trưởng Tư pháp và cũng là một tiếng nói bảo vệ người da đen khác của nước Mỹ, bị ám sát tại Los Angeles khi ông vừa đắc cử trong cuộc bầu cử sơ bộ California đại diện cho Đảng Dân Chủ ra tranh cử Tổng thống. Nước Mỹ xa lầy trong chiến tranh Việt Nam và trên các mặt trận ở một phương trời rất xa thì đã có biết bao nhiêu người lính Mỹ da đen đang đương đầu với tử thần. Nước Mỹ của những năm 1960 là thời điểm mà những người da đen vẫn tiều tụy lang thang nơi góc phố tối tăm, là kẻ lưu vong ngay trên mảnh đất quê hương mình. Hình ảnh những xung đột về chủng tộc hàng ngày tràn ngập màn hình vô tuyến. Nhạc sĩ jazz thổi kèn trumpet da đen Miles Davis bị một viên cảnh sát da trắng đánh vỡ đầu ngay trước nhà hát mà hàng đêm ông vẫn là một ngôi sao sáng chói trên sân khấu. Với nghệ sĩ dương cầm Don Shirley, dù có tài hoa cho đến mấy, trong các vòng lưu diễn ở những cái bang tại miền Nam Hoa Kỳ, nơi mà nạn kỳ thị người da đen còn rất mạnh, ông đã bị đối xử tệ hơn rất nhiều so với người tài xế da trắng của mình. Đi đến đâu, Don Shirley cũng chỉ là một thằng mọi đen có tài để mua vui cho giới thượng lưu da trắng. Cũng vì màu da mà Shirley đã không tìm được học bổng ở Mỹ, nhưng rồi được Học viện Quốc gia âm nhạc Moscow mở rộng vòng tay đón nhận. Đó cũng là thời kỳ chiến tranh lạnh giữa Liên Xô và Hoa Kỳ. Và cử chỉ hào phóng này với một người Mỹ da đen cho thấy Kremlin từ khi đó đã bắt đầu khai thác sức mạnh của quyền lực mềm. Trong cái bầu không khí ngột ngạt đó thì nhạc phẩm Say It Loud, I'm Black and I'm Proud của James Brown đã mở ra một khung trời mới. Đây không là khúc ca ai oán nói lên nỗi nhục nhằn, cảnh lầm than của những người nô lệ da đen như những sáng tác dựa trên nền của dòng blues trước đó. Tác phẩm của Brown trình làng năm 1968 có thể được ví như một đóa hoa muôn màu rực rỡ, như một ngày lễ hội vui tươi với dàn đồng cộng hưởng với đàn guitar bass. Quan trọng hơn nữa là trong ca khúc này, nhạc sĩ người Mỹ đã cùng với tay trống Clyde Stubblefield mở ra một chân trời mới trong thế giới nghệ thuật âm nhạc. Đó là khu vườn của dòng nhạc funk, kết hợp nhiều thể loại từ soul cho đến jazz hay rhythm and blues, mà ở đó Brown là một bậc thầy. Chẳng vậy mà ông được biệt hiệu là The Godfather of Soul. Ở đây, Brown đã kết hợp thêm sự tìm tòi của tay trống Clyde Stubblefield để nhịp điệu thêm dồn dập và lôi cuốn. Cho đến năm 2004, tạp chí âm nhạc Mỹ Rolling Stones bình chọn Say It Loud, I'm Black and I'm Proud là một trong số 500 ca khúc độc đáo nhất mọi thời đại. Và mãi cho đến tận ngày nay, hơn 50 năm sau buổi trình diễn ban đầu ở Dallas, niềm kiêu hãnh là người da đen của James Brown thuở nào vẫn có tên trong danh sách uy tín đó. Say It Loud, I'm Black and I'm Proud là tác phẩm mang nặng màu sắc chính trị nhất trong suốt 60 năm sự nghiệp của James Brown. Ông đã đến với âm nhạc một cách rất tình cờ. Tuổi thơ cơ cực, Brown đã từng phải làm đủ mọi thứ nghề để kiếm sống. Lúc thì phải đi đánh giày, khi thì hát dạo trên đường phố trước khi tìm được một chỗ đứng khá hơn trong một dàn đồng ca ở nhà thờ. Trên sân khấu cũng như ngoài đời, ông không khác gì một võ sĩ quyền Anh. Brown đã lao vào mỗi một trận đấu, ghi từng bàn thắng bằng rất nhiều những mồ hôi và nước mắt. Là một nhà soạn nhạc có giọng ca thiên phú, James Brown còn là một vũ công ngoại hạng, là một nghệ sĩ xuất chúng, làm chủ luôn cả nghệ thuật sân khấu với những bộ y phục hóa trang để đời trong mỗi đêm trình diễn. Để có được những thành công chói lọi đó thì James Brown đã không hề biết thế nào là mệt mỏi với bản thân cũng như với dàn cộng tác viên. Ông đã qua đời vì một cơn suy tim năm 2006. Kể từ thời khắc đó, Say It Loud, I'm Black and I'm Proud mặc nhiên trở thành bản di chúc mà James Brown để lại cho những người Mỹ gốc châu Phi. Tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. Hạt nhân Iran, Washington đơn phương tuyên cáo tái trừng phạt Tehran. Phong trào phản kháng Thái Lan đòi cải tổ chế độ quân chủ. Cảnh sát Belarus bắt giữ hàng trăm người trong cuộc tuần hành của phụ nữ chống Tổng thống Lukashenko. Cuộc đua xe đạp vòng quanh nước Pháp Tour de France 2020 về đến đích với kết quả bất ngờ cho đến phút chót. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe Tú Anh điểm các tờ báo của Paris ngày đầu tuần. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam qua chủ đề Đồng Tâm, đỉnh điểm của các tranh chấp đất đai tại Việt Nam, tạp chí do Thanh Phương phụ trách. Sau cùng, mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ nói về đề tài bất chấp dịch bệnh COVID-19, bóng đá châu Âu vào mùa giải mới vẫn đầy hứng khởi. Chương trình của RFI tiếng Việt ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cùng với Ernada, người đảm nhiệm phần kỹ thuật và phát sóng hôm nay, RFI tiếng Việt. Xin thành thật cảm ơn Ernada và xin tạm biệt quý thính giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi hôm nay. Xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. Trong khi chờ đợi, mời quý thính giả theo dõi tin tức qua địa chỉ vi.rfi.fr và liên lạc với ban biên tập qua các mạng xã hội Viber, Twitter hay YouTube.